Chương 178, nhìn thế gian sự tình, xối thế gian mưa, nghe thế gian nói. Kim Lăng, kim quang tự phía sau núi. Trần Thục Linh nhìn xem bị lôi điện cày qua một lần đổ nát thê lương, thật lâu không nói. Cái này, kim quang tự đến cùng trêu chọc cái nào tôn đại thần a? Cái này cường độ, đừng nói là hòa thượng, liền xem như con gà, cũng nên bị nướng chín. Tổ trưởng, kiểm kê xong, hết thảy 32 người, toàn bộ chết rồi. Cuồng Lang đi tới, nói chuyện đều có chút phát run. Còn sống cấp 7 tu luyện giả hắn gặp qua, Diệp Tiên Sinh không phải liền là sao, nhưng chết cấp 7 tu luyện giả vẫn là toàn thân cháy đen cái chủng loại kia, hắn thật là lần đầu tiên gặp. Cuồng Lang hồi tưởng lại tự mình tìm tới Huyền Khổ Hòa Thượng lúc chẳng cảnh, tên kia hai tay gắt gao che ở trước ngực, tựa hồ đang ra sức chống cự cái gì, mắt mở thật to, tràn đầy hoảng sợ, có thể ngực vẫn là bị một tia chớp xuyên thủng, chết rất sạch sẽ. Đi thôi. Trần Thục Linh phất phất tay, cho dù ở trong đó có cái gì ẩn tình, cũng không phải mình có thể đi lẫn vào, vẫn là giao cho các đại nhân vật đau đầu đi. Phía trước núi xử lý như thế nào? Cuồng Lang hỏi. Sẽ có người tới xử lý, về sau Kim Lăng không có kim quan tự. Trần Thục Linh nói. Đã hiểu. Cuồng Lang gật đầu. Về sau a, Kim Lăng sẽ chỉ có kim quang tự di chỉ rồi. Đem những hòa thượng kia dưới thi thể phía sau núi, Cuồng Lang cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Tổ trưởng, có phải hay không là Diệp Tiên Sinh a? Nghe nói Vân Thành kim quang tự thực lực rất mạnh a, bọn hắn sẽ không tới gây sự với Diệp Tiên Sinh a?" "Không phải." Trần Thục Linh lắc đầu, nói, "Đây không phải Diệp Tiên Sinh phong cách, mà lại, Vân Thành bên kia phiền phức của mình cũng không nhỏ." "Đại nhân, Vân Thành kim quang tự bị người tập kích, xá lợi tháp cũng bị phá hủy, Tuệ Thanh đại sư hy vọng chúng ta có thể ra mặt điều tra." Trong căn hộ, Phương Tâm Di tiếp vào kinh đô điện thoại. Bên kia cũng xảy ra chuyện. Phương Tâm Di nhướng mày, có đầu mối gì? Ngược lại là có một ít. Đầu bên kia điện thoại nói ra, người kia trước khi rời đi, lưu lại một cái bình. Cái bình? Bên trong chứa cái gì? Trang. Một đạo bị giam cầm hồn phách. Giam cầm rất mạnh, cái kia đạo linh hồn có thể nghe có thể cảm giác lại không thể nói không thể động, kim quang tự không cách nào giải khai. Người kia nói, để bọn hắn đem cái này cái bình đặt ở vào chùa thứ một cái hạ bậc thang, nếu như không chôn, lần sau liền phá hủy đại điện. Phương Tâm Di ánh mắt lấp lóe, trong bình chính là kim quang tự người. Giống như là Kim Lăng bên kia. Ta đã biết. Phương Tâm Di nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói cho bọn hắn, chuyện này săn quỷ cục sẽ hỗ trợ điều tra. Bất quá gần nhất các nơi hố ma dị động, chỉ sợ thời gian ngắn không có kết quả. Nếu như bọn hắn nghĩ tra, cũng có thể tự tiện. Ta đã hiểu. Điện thoại cúp máy. Phương Tâm Di khẽ cười một tiếng, sự tình so với ta nghĩ, chỉ sợ còn muốn phức tạp một chút ta. Vân Thành. Kim Quang tự một đám hòa thượng đều lên phát hỏa, nhìn trước mắt cái bình dương mắt nhìn, cái này giam cầm quá tà môn, làm sao cũng không giải được a. Chủ trì, chuyện này không thể tính như vậy. Một tên hòa thượng mở miệng, săn quỷ cục cho dù không giúp đỡ, chúng ta cũng nhất định phải tìm ra người kia, nếu không ta chùa uy nghiêm ở đâu? Tuệ Thanh hòa thượng một mặt im lặng, đều bị người đánh đến tận cửa, trực tiếp đem xá lợi tháp đập vỡ, còn muốn cái gì uy nghiêm? Chủ trì, có hòa thượng vội vàng chạy vào, nói ra, không xong, Kim Lăng xảy ra chuyện, bên kia bị người tập kích, tất cả mọi người chết hết. Cái gì? Một đám hòa thượng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dẫm nát ta xá lợi tháp thì cũng thôi đi, sao có thể hạ như thế độc thủ? Tuệ Thanh hòa thượng hít sâu một hơi, nói, để ngươi tra sự tình, tra rõ ràng sao? Cơ bản rõ ràng. Hòa thượng kia lại nói, Kim Lăng bên kia cùng một tên gọi Diệp Phong người có chút ân đoán, tên kia Diệp Phong là một tên võ đạo tông sư. Võ đạo tông sư? Tuệ Thanh hòa thượng nhướng mày, võ đạo tông sư mặc dù cường hãn, có thể cũng không trở thành một người xông vào sơn môn. Vậy liền chỉ có một cái khả năng, vô luận là xông vào sơn môn nam nhân, vẫn là diệt Kim Lăng kim quang tự người, đều là vì tên này gọi Diệp Phong võ đạo tông sư đứng đài. T. Tên kia rốt cuộc là ai? Còn có. Tên kia hòa thượng muốn nói lại thôi. Nói. Rõ. Hòa thượng chỉ trên đất cái bình, nói ra, vị sư huynh này lần này xuất quan, nghe nói chính là định gây sự với Diệp Phong. Thực nên cho. Kim Quang tự tai họa, đoán chừng cũng là bởi vì hắn mà lên. Người gây đại họa a. Chủ trì, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Một tên hòa thượng bạo khởi, khẽ nói, chúng ta cái này xuất phát, đi Kim Lăng nằm cái kia Diệp Phong, không sợ người kia không lộ diện. Đến lúc đó chúng ta thỉnh thần quan lớn người tới, nói một chút. Tuệ Thanh hòa thượng lắc đầu, nói, việc này, thôi. Chủ trì. Tuệ Thanh hòa thượng dừng lại một tiếng, các ngươi có chỗ không biết. Lúc trước kinh đô bên kia liền đã cảnh cáo ta, để chúng ta không nên trêu chọc người. Bây giờ nghĩ lại, sợ chính là việc này a. Chủ trì, chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy? Một tên hòa thượng tức giận bất bình, chúng ta ngày bình thường cũng giúp săn quỷ cục không ít, chẳng lẽ bọn hắn liền ngồi yên không lý đến? Tuệ Thanh hòa thượng hừ một tiếng, chậm rãi nói, người xuất thủ nói không chừng chính là. Thôi, như hắn lời nói, hắn đã hạ thủ lưu tình. Vì ta chùa an uy, ủy khuất ngươi. Tuệ Thanh hòa thượng khoát tay chặn lại, chỉ vào cái bình, đi, đưa nó vùi sâu vào thứ một bậc thang. Cái bình chấn động. Tuệ Thanh hòa thượng giơ tay vuốt ve, chậm rãi nói, chỗ nào tu hành không phải tu hành. Ngươi lần này kiếp nạn, nói không chừng cũng là cơ duyên. Ngươi phải học được nhìn thế gian sự tình, xối thế gian mưa, nghe thế gian nói. A Di Đà Phật. Hắn chắp tay trước ngực. Chúng hòa thượng từng cái làm theo. Cứ như vậy, cái bình bị vùi vào chùa thứ một bậc thang, mặc cho vô số người dẫm đạp. Chủ trì, Kim Lăng bên kia còn đi sao? Trong trầm mặc, có người hỏi. Tuệ Thanh hòa thượng lắc đầu, lần này nhân quả. Thôi thôi, lão mụ, lão ba, các ngươi nhìn tin tức sao? Diệp Tiểu Vũ cầm điện thoại di động, nói ra, nghe nói Kim Lăng bên kia xuất hiện xét đánh sự kiện, kim quang tự đều bị đánh hủy, chính thức đã đem chùa miếu phá hủy. Diệp Trường Thành trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, thật sao? Ta xem một chút. Trong tin tức chỉ là giải rác vài câu, cũng không có viết nội dung cặn kẽ. Đáng tiếc, Tô Vãn đem một bàn sa ly tử đặt lên bàn, nói, ta còn muốn lấy các loại tiểu vũ lúc thi tốt nghiệp trung học, đi cho nàng cầu một viên phụ bình ăn đâu. Nghe nói kim quang tự đặc biệt linh nghiệm. Diệp Tiểu Vũ nói, ta mới không muốn. Ta có lao ca cho phụ bình an, khẳng định so với chúng nó linh. Nói xong, còn từ trong cổ lấy ra ngọc bài lung lay. Đúng rồi, ta nữ nhi thành tích là tự mình chính hắn cố gắng có được, cầu thần bái Phật có làm được cái gì? Tới tới tới, ăn lớn anh đảo. Diệp Trường Thành cười ha ha một tiếng, trực tiếp lấp mấy cái tiến miệng bên trong. Người chậm một chút, nữ nhi còn không có ăn đâu. Chương 179, thành nam cầu lớn nghe đồn. Diệp Trường Thành mấy người vui vẻ hòa thuận, ăn anh đảo hi hi ha ha, căn bản cũng không có đem kim quang tự phát sinh sự tình để ở trong lòng. Chết mấy tên hòa thượng, liên quan ta cái rắm. Mẹ, ca đã lâu lắm không có gọi điện thoại cho ta. Diệp Tiểu Vũ bĩu môi, rất có cáo trạng ý tứ. Tô Vãn vô vô đầu của nàng, cười nói, đợi chút nữa lần ca của ngươi trở về, mẹ thay ngươi giao hơn hắn, vẫn là lão mụ tốt nhất. Diệp Tiểu Vũ cười đến rất vui vẻ, khẽ nói, lần sau ca trở về, không cho hắn ăn lão mụ bao sủi cảo. Diệp Trường Thành ở một bên không cao hứng, thế nào, lão ba không tốt? Cha, chó ăn dấm. Diệp Tiểu Vũ ngược lại là một bát nước quả nhiên mình, kéo Diệp Trường Thành tay, ngươi cũng tốt nhất rồi, cái này còn tạm được. Diệp Trường Thành hừ hừ một tiếng. Một bên khác, Diệp Phong cũng nghe đến một chút liên quan tới Kim Quang Tự nghe đồn, còn tại Trần Thục Linh cùng đi đi một chuyến. Nói thực ra, Diệp Phong đều có điểm tâm kinh. Kim Quang Tự hủy diệt, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Người xuất thủ thực lực phi thường khủng bố, mà lại không lưu một tia dấu vết. Diệp Phong trong lòng có một tia cảnh giác, thế giới này thật nước sâu à, lấy mình bây giờ thực lực tuyệt đối không thể kiêu ngạo tự mãn. Trở về đi. Diệp Phong phất phất tay. Hai người trầm mặc xuống núi, trên đường Trần Thục Linh nhịn không được hỏi, Diệp tiên sinh, nhìn ra cái gì sao? Diệp Phong lắc đầu, người xuất thủ thực lực so ta mạnh hơn nhiều lắm. Trần Thục Linh không nói gì. Cái kia, Diệp tiên sinh ta gấp đi trước. Đến nội thành, Trần Thục Linh không hiểu nhớ tới chuyện trước này, không khỏi có chút đỏ mặt. Tốt. Diệp Phong nghĩ nghĩ, lại nói, nếu có quỷ xe buýt manh mối, nhớ kỹ trước tiên cho ta biết. Ta đã biết. Hai người tạm biệt về sau, Hoàng Kiên Quốc hỏi, lão bản, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Diệp Phong trong đầu đem trước đó Trần Thục Linh cho tư liệu của mình qua một lần, nói ra, đi thành Nam cầu lớn. Chỗ kia là một tòa vứt bỏ cầu lớn, rất nhiều năm trước một trận nghiêm trọng sự cố, cầu lớn bởi vậy đình công. Về sau một lần nữa tuyên chỉ, tu kiến đến những địa phương khác. Không biết nguyên nhân gì, cầu lớn cũng một mực không có dỡ bỏ, một mực ở lại nơi đó, ngược lại là thành rất nhiều không rõ chân tướng tình lữ hẹn hò điện. Đoạn thời gian gần nhất, nơi đó xuất hiện không ít nghe đồn. Nói là có một đôi tình lữ ban đêm ở nơi đó hẹn hò, hai người như keo như sơn, lúc đầu rất hài hòa, nhưng đột nhiên có người tới mượn lửa. Cái này rất sát phong cảnh. Có thể nam sinh hay là cho mượn, cái kia công nhân ăn mặc người cười cười, điểm điếu thuốc liền rời đi, còn nói chỗ này không an toàn, để các nàng về sớm một chút. Tiểu tình lữ lúc đầu không muốn để ý tới, có thể chờ người kia đi ra không xa về sau, hai người mới phát hiện chỗ không đúng. Người kia bộ pháp phi thường quái dị, nhìn kỹ kém chút không có đem hai người hụt chết, người kia rõ ràng là lưng đối với mình, có thể mũi chân lại là đối với mình. Kinh khủng nhất là, người kia đi một đoạn đường, chợt nhớ tới cái gì, đưa tay đem đầu tại trên cổ vặn một vòng, hướng hai người một giọng nói tạ ơn. Hai người dọa đến mặt mũi trắng bệnh, lộn nhào rời đi. Đây chỉ là truyền ngôn một trong, còn có trong thành xe taxi nói, trong khoảng thời gian này tiếp vào một chút kỳ quái việc, mục đích chính là thành Nam cầu lớn phụ cận, cho giá tiền cũng rất cao. Có thể các loại giao ban thời điểm xem xét, cái kia trăm nguyên tờ liền biên thành minh tệ. Tài xế xe taxi cũng coi như kiến thức rộng rãi, biết mình là gặp được đồ không sạch sẽ, bên kia tờ danh sách cũng không dám tiếp. Sắp trời dần tối, Hoàng Kiến Quốc mở ra năm lăng hồng quang, lung la lung lay hướng phía thành Nam cầu lớn mà đi, đột nhiên xa xa nhìn thấy mấy người ngoặc. "Lão bản." Lão Hoàng mở miệng. Hắn hiện tại là quỷ vật, tự nhiên một nhãn liền có thể nhìn ra, mấy cái này ngoặc người căn bản cũng không phải là người. Diệp Phong nháy mắt ra dấu. Lão Hoàng dây hiểu. Hắn ẩn tàng lại khí tức của mình, đem xe vững vàng dừng xe. "Mấy ca, thế nào?" Lão Hoàng hỏi. "Sư phó, thành Nam cầu lớn có đi hay không?" Một người mộc lăng mở miệng. "A, không tiện đường." Lão Hoàng chỉ sau lưng Diệp Phong, nói ra, "Ta cái này còn phải đưa khách nhân đâu. Trước đưa chúng ta có thể chứ?" Người kia lấy ra một xấp tiền, nhìn xem Diệp Phong, "Huynh đệ, có được hay không cái thuận tiện? Đến thành Nam cầu lớn chúng ta liền xuống xe." "Được thôi." Diệp Phong gật gật đầu. Mấy người chen lên xe, cũng không nói chuyện, yên lặng ngồi. "Lão ca, đi thành Nam cầu lớn làm gì?" Diệp Phong chủ động mở miệng. "Có việc." Người kia nói. Diệp Phong thấp giọng nói, "Nghe nói bên kia nháo quỷ, các ngươi còn đi a?" Người kia khỏe miệng giật giật, nói ra, không có sự tình. Úc. Diệp Phong lại nói, nghe nói thành Nam cầu lớn đình công, là có người ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu dẫn đến cầu lớn sụp đổ, là thật sao? Người kia quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Phong, rất lâu sau đó mới nói, là thật, còn chết không ít người. Lão ca, ngươi thế nào biết đến? Diệp Phong hiếu kỳ nói. Người kia chỉ sau lưng mấy cái người trầm mặc, nói ra, chúng ta trước đó đều ở nơi đó công tác. Tại. Diệp Phong giả ý giật nảy mình, nói ra, các ngươi không phải là? Đừng hiểu lầm. Người kia giật ra khỏe miệng cười cười, hơi khó coi. Chúng ta chỉ là quá khứ tế bái một chút bằng hữu. Rốt cục, thành Nam cầu lớn đến. Mấy người lục tục ngo ngoe xuống xe, đem tiền đưa cho Diệp Phong, do dự một trận vẫn là mở miệng, "Huynh đệ, ngươi là người tốt. Về sau nơi này đừng đến, điểm xấu." Nói xong, cũng không quay đầu lại đi. Diệp Phong phân phó Lao Hoàng đem xe ngừng xa một chút, lúc này mới lặng lẽ meo meo vòng trở lại, núp trong bóng tối quan sát. Tối nay tựa hồ bầu không khí có chút cổ quái. Trên trời mặt trăng bị mây mù che khuất, âm phong hô 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 thổi mạnh, nơi xa vứt bỏ cầu nối như ẩn như hiện. Đi tới gần chút, cầu lớn hạ truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng thảo luận. Đều tới. Đến. Nô quản lý đâu? Cũng sắp đến. Vậy chờ một chút. Diệp Phong ám đạo, nhóm này quỷ vật, xem ra là đang chờ người a. Rất nhanh, một trận ô tô tiếng động cơ vang lên, Diệp Phong quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cỗ màu đen Audi chậm rãi lái tới. Trên xe đi xuống một cái bụng vệ mập mạp, ánh mắt mục lăng hướng phía cầu lớn đi đến. Diệp Phong nhìn rõ ràng, mập mạp này phía sau nằm sấp một cái toàn thân rách dưới quỷ vật, thao túng thân thể của hắn, quỷ nhập vào người. Có ý tứ. Diệp Phong hướng lao hoàng sử ánh mắt, một người một quỷ áp chế khí tức, lặng lẽ theo ở phía sau. Tại quỷ vật thao túng dưới, mập mạp rất nhanh liền đến dưới cầu. Rốt cuộc đã đến. Bầy quỷ vật nhìn thấy mập mạp trong ngay mắt, mặt đỏ dần, trên người oán khí càng là không ngừng góp nhặt, đem hắn làm tỉnh lại. Cầm đầu cái kia quỷ vật mở miệng, ghé vào mập mạp trên người quỷ vật nhảy xuống tới, mập mạp nguyên bản mục lăng ánh mắt dần dần khôi phục thần thái. Có chút ngộp bức. Ta đây là ở đâu? Không đợi hắn thấy rõ ràng xung quanh, liền nghe được một cái thâm trầm âm thanh âm vang lên, "Nô quản lý, đã lâu không gặp." Chương 180, Hùng Hải Tử sự kiện. Chương 180, Hùng Hải Tử sự kiện. Nô quản lý mắt lườm một cái, liền thấy mấy người vây quanh tự mình, còn chưa kịp nói lên câu nói đâu. Trong cổ họng phát ra nước một tiếng, một hơi không có đi lên, trực tiếp mất đi. Choáng. Có người mở miệng, làm tỉnh lại hắn. Dẫn đầu người công nhân kia nổ bĩu môi. Có người lập tức tiến lên, trực tiếp ba ba hai cái bàn tay, nô quản lý mặt trực tiếp liền sưng lên. Có thể ánh mắt hắn còn gắt gao nhắm, làm sao cũng không mở mắt. Hắc hắc. Người cầm đầu kia cười lạnh một tiếng, nói ra, đã tỉnh không đến, cái kia liền trực tiếp ném trong nước đi. Được rồi. Đám người hô nhau mà lên. Đừng a. Nô quản lý hét thảm một tiếng, rốt cục tinh, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta còn có vợ con a. Hắn run lấy bấy, không dám nhìn tới đám người mặt. Ngươi có vợ con? Chúng ta không có sao? Câu nói này chọc giận đám người, một cái công nhân nắm chặt hắn cổ áo, lạnh giọng nói, ngươi hảo hảo mở to mắt nhìn xem, nơi này mỗi người, cái nào một cái không có vợ con? Lúc trước ngươi làm những sự tình kia thời điểm, có hay không nghĩ tới? Chúng ta cũng có vợ con. Nô quản lý AA nói không ra lời, hơn nửa ngày mới mở miệng, ta cũng là bất đắc dĩ à, lúc ấy thật chỉ là một trận ngoài ý muốn. Hừ, ngoài ý muốn? Nếu như không phải ngươi vì ăn hoa hồng ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, nơi này làm sao lại sập? Chúng ta như thế nào lại chết? Lao thiên có mắt, để chúng ta một lần nữa thức tỉnh. Họ Nô, ngươi chuẩn bị không ý ta? Xảy ra chuyện lớn như vậy thế mà còn an an ổn ổn còn sống. Cái này thì cũng thôi đi. Có thể ngươi ngàn vạn lần không nên. Không nên cắt xén chúng ta khoản bồi thường, ngươi đơn giản tội đáng chết vạn lần. Đám người quát. Ta sai rồi. Nô quản lý run lấy bẩy, khóc dòng nói, các vị quỷ đại ca, chỉ muốn các ngươi thả ta cái này liền trở về đem tiền cho các ngươi bổ sung. Cam đoan không kém các ngươi một phân tiền. Không không không. Các ngươi mỗi người, ta đều cho gấp đôi, thế nào? Nô quản lý trong lòng gọi là một cái hối hận a, tự mình điểm làm sao đen đuổi như vậy, đều đã chết người còn có thể biến thành quỷ tìm tự mình phiền phức. Nếu như có thể chạy thoát, nhất định phải tìm cao nhân, đem bọn nó từng cái thu hết. Một. Cầm đầu người công nhân kia cười hắc hắc, hôm nay đem ngươi mời đi theo, chính là vì giết chết ngươi. Bằng không thì, chúng ta hoán khí khó tiêu a. Làm quỷ, cũng không tốt thụ. Nô quản lý dọa đến toàn thân run rẩy, thét to, các ngươi muốn làm gì? Giết người là phạm pháp. Ha 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 ha. Đám người cười đến thở không ra hơi, chúng ta là quỷ. Nói xong, trực tiếp bổ nhào về phía trước mà lên, đem nô quản lý đè xuống đất. Không bao lâu, nô quản lý tiếng kêu liền càng ngày càng nhỏ, cuối cùng triệt để không một tiếng động, chờ bọn hắn tản ra về sau, trên mặt đất chỉ còn lại một đống hài cốt. Lão bản, chúng ta làm sao bây giờ? Lão Hoàng cùng Diệp Phong núp trong bóng tối, mắt thấy đây hết thảy phát sinh, cũng không có xuất thủ cứu nô quản lý. Oan có đầu nợ có chủ. Cái này nô quản lý chết chưa hết tội. Diệp Phong nói. Úc. Lão Hoàng gật gật đầu, không nói thêm gì. Lão bản mình làm việc cho tới bây giờ đều là tùy tâm sử dụng, cái này nô quản lý xác thực không có gì tốt cứu. Vậy những này quỷ vật? Lão Hoàng lại hỏi. Vậy liền nhìn các nàng thức thời hay không? Diệp Phong hiện ra thân hình. Ai? Không có lại che lấp khí tức, Diệp Phong cùng Lão Hoàng trong nháy mắt liền bị phát giác, vài đầu quỷ vật ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ qua đi. Bởi vì thôn phệ huyết nục, ánh mắt của bọn nó đã có chút phím hồng. Là các ngươi? Người cầm đầu kia sắc mặt chấn động, theo sau nói ra, các ngươi đi thôi, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Diệp Phong nhún nhún vai, nói, các ngươi đã báo thủ, trong lòng oán khí cũng nên liếu liếu. Nơi này cũng không phải là các ngươi nên đợi địa phương. Sớm đi rời đi thôi, nếu không sớm muộn lại biến thành lệ quỷ. Cầm đầu kia quỷ vật ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Diệp Phong, ngươi rốt cuộc là ai? Ta nói ta là đi ngang qua, ngươi tin không? Diệp Phong mỉm cười. Ta không tin. Quỷ vật lắc đầu, lại nói ra, chúng ta chết nhiều năm như vậy, thật vật vả sống tới, không muốn chết lại. Đúng, chúng ta cũng là không đi. Làm quỷ cũng rất tốt. Diệp Phong ánh mắt trên người bọn hắn quét một vòng, đột nhiên hỏi, các ngươi cũng là người áo đen tỉnh lại. Ngươi bốn, làm sao ngươi biết? Cầm đầu kia quỷ vật ánh mắt biến đổi. Quả nhiên, Diệp Phong trong lòng bắt chuyện, cái kia cái gọi là U Minh đến cùng muốn làm gì? Bốn phía tỉnh lại quỷ vật là muốn đảo loạn toàn bộ thế giới sao? Hắn đến cùng cái mục đích gì? Diệp Phong hỏi. Ta cũng không biết. Cầm đầu quỷ vật lắc đầu, nói, nó chỉ là đem chúng ta tỉnh lại, để chúng ta báo thủ, nói thế giới này trật tự cần một lần nữa thành lập. Trừ cái đó ra, hắn không nói cái khác. Diệp Phong gật gật đầu, lại hỏi, thật không có ý định rời đi? Không đi. Vậy quỷ vật lắc đầu. Vậy liền xin lỗi rồi. Diệp Phong hướng Hoàng Kiến Quốc nô bĩu môi.
Đúng vậy.
Hoàng Kiến Quốc đem Âu phục áo khoác cởi một cái, xiết quả đấm liền đi qua. Các huynh đệ, không có ý tứ. Quỷ trên người khí cuồn cuộn. Bầy quỷ vật giật nảy mình, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, gia hỏa này lại là đồng loại của mình. Đánh hắn. Cầm đầu quỷ vật quát to một tiếng. Bầy quỷ lấy ra tay quay dương truy liền xông tới, có thể chỗ nào là lao hoàng đối thủ a, nhanh gọn bị đánh gục. Đi tốt. Diệp Phong mặc niệm vãng sinh chú, thay bọn hắn cọ rửa trên người hoàn khí, hồi lâu sau bọn này quỷ vật thân thể đã kinh biến đến mức trong suốt biến mất không thấy gì nữa. Chậm rãi tiêu tán. Đinh. Chúc mừng túc chủ độ hóa quỷ vật, ngài khí huyết tăng lên. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Xong. Chỗ tiếp theo. Diệp Phong vung tay lên, rất nhanh liền đi vào một cái cư xá, nơi này cơ bản đã là nửa không người trạng thái. Cư xá náo hung. Căn cứ tư liệu biểu hiện, hết thảy có 3 đầu quỷ vật. Hai cái đại nhân, một tên tiểu hài. Tiểu hài là cái hùng hải tử, thường xuyên làm phá hư, không phải hoạch người ta xe chính là nện người ta cửa, điều kỳ quái nhất một lần là dùng cái bật lửa đem người xe đốt. Chủ xe tìm nhà này người bồi thường, cái kia hai cái đại nhân thế mà chẳng biết xấu hổ nói tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi cái đại nhân cùng tiểu hài so đo cái gì? Dù sao chính là đột xuất một cái không muốn mặt. Nhân quả có báo. Có một lần, một nhà ba người đi thang máy đi ra ngoài, tiểu hài tử đột nhiên mắc tiểu thế mà đối thang máy đi tiểu. Này cũng tốt. Thang máy bỗng nhiên liền xảy ra vấn đề, trực tiếp mất khống chế. Một nhà ba người tại chỗ liền treo. Chết gọi là một cái thảm. Có thể từ đó về sau, cư xá liền không bình yên, có người nói hắn hơn nửa đêm nhìn thấy ngoài cửa sổ bỗng nhiên rỗi ra ba cái máu thịt bè bắt đầu. Âm trầm nhìn trộm chính mình. Phải biết, người kia thế nhưng là ở 17 lầu. Chương 181, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Ngẫm lại, ở tại 17 lầu ngươi, đang lúc ăn nổi lầu HK, soát lấy nào đó âm các loại mỹ nữ video. Đột nhiên, ngoài cửa sổ nhô ra mấy cái đấm máu đầu, còn đối ngươi nhếch miệng cười. Kia là như thế nào một loại thể nghiệm? Nếu là kẻ không quen biết thì cũng thôi đi, còn có thể cho mình tẩy não nói gần nhất đồ thẩm du ra hào giác. Có thể cái này ba cái đầu, không phải liền là trước đó trong thang máy chết cái kia một nhà ba người sao? Người này sợ tè ra quần. Trong đêm dọn nhà, kia là tuyệt không trì hoãn. Từ đó về sau, cư xá là càng thêm không bình yên, cái kia hùng hài tử biến thành quỷ về sau, tính tình không đổi thành gấu quỷ tử. Ỷ vào tự mình là quỷ, suốt ngày gây chuyện thị phi, cái kia hùng hài tử ba ba càng không phải là cái quỷ đồ vật. Còn nhìn lén nữ hài tử tắm rửa, đệ hẻm nữ hài tử kia dọa đến. Cái kia quỷ ba ba còn nói, về sau mỗi lúc trời tối đều tới. Cái này như thế nào cho phải? Hoảng sợ phía dưới, cư xá người thuê phần lớn đều dọn đi rồi, phàm là có cái khác đi chỗ đều không muốn đợi ở chỗ này. Chỉ còn lại một chút lớn tuổi. Rất nhanh, Nam Lăng Hồng Quang đứng tại cửa tiểu khu, một bảo vệ chính ngồi ở chỗ đó ngủ gật, gặp xe tới lập tức liền thanh tỉnh. Làm gì? Bảo an hỏi. Đại gia, ta nghe nói chỗ này mơ hồ, cho nên tới ngó ngó. Diệp Phong cười tủm tỉm móc ra một điếu thuốc, đưa tới. Hoắc. Mềm bên trong a. Đại gia nhãn tỉnh sáng lên, thuốc lá đặt ở dưới mũi mặt hít hà, có chút không thôi kẹp ở trên lỗ tai. Tiểu hòa tử, trở về đi. Đại gia phất phất tay, nói ra, ngươi nói không sai, cái này cư xá tà dị a. Ngươi xem một chút. Hắn chỉ top 5 top 3 ánh đèn, nói, cư xá người đều rời đi không sai biệt lắm. Nghe nói giá phòng đều ngã không ít. Ngươi trẻ tuổi, ta biết các ngươi tốt quan tâm nặng. Có thể đại gia khuyên ngươi a, vẫn là chớ đi vào, gặp được bọn chúng, gặp nguy hiểm. Diệp Phong cười tủm tỉm lại đưa ra một chỉ khói, còn thay đại gia đốt, nói ra, đại gia, vậy ngươi liền không sợ chúng nó? Ta sợ. Đại gia mỹ mỹ hít một hơi, khẽ nói, lão tử tiểu nhận. Thời gian trải qua không tồi người đều giết qua, còn sợ quỷ? Ta cái này trước kia có 3 cái bảo an, đều tử, liền thừa ta một cái. Tiểu hòa tử, ngươi chờ a. Đại gia rút chỉ thuốc lá thơm, tốt tâm tình không tệ, trở lại phòng an ninh cầm một thanh dùng bao vải lấy đầu hình vật. Nhìn xem. Đại gia đem vải giật ra, bên trong là một thanh mang theo chút điểm lãng tấm trường đao, tản ra từng tia sát khí. Thật đúng là từng thấy máu ra hỏa. Cái đồ chơi này, thật đúng là có thể chém chết đạo hạnh không cao tiểu quỷ. Lão hoàng con mắt đều rụt lại, nói nhỏ, lão bản, đao này có ít đồ. Lão tử năm đó mới 17 tuổi, đơn đấu 3 cái Nhật Bản, chính là dùng cây đao này chặt đứt cổ của bọn hắn. Đại gia rất tự ngạo. Lợi hại lợi hại. Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng kính nể, khó trách cái này đại gia không sợ quỷ, liền trên người hắn cố này sức lực. Đồng dạng quỷ gặp đều phải nhượng bộ lui binh. Chuyện xưa không phải đã nói rồi sao, người sợ quỷ 3 phần, quỷ sợ người 7 phần. Hừ. Ba tên kia gặp lão tử liền tránh, bằng không thì ta sớm chặt bọn chúng. Đại gia huy vũ mây lần đại đao, ngươi chưa nói xong thật có như vậy điểm sức lực, đừng nhìn đại gia gầy gò yếu ớt tỉnh khí thần một điểm không kém. Đại gia như bức. Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, nghĩ nghĩ nói ra, đại gia, ta có một ý tưởng. Ta muốn hay không tổ cái đội, đi làm chết ba tên kia. Ngươi. Đại gia mắt liếc ngang con ngươi quét Diệp Phong một nhãn, tiểu hòa tử, ngươi được hay không a? Thực không dám giấu giếm. Diệp Phong thấp giọng nói, kỳ thật ta chính là Mao Sơn đệ tử, chuyên môn đối phó bọn gia hỏa này. Cái này không nghe nói nơi đây có quỷ vật quái phá, cố ý tới. Nha a. Đại gia vui vẻ, cười nói, nguyên lai là Mao Sơn tiểu tiên sư a. Đại gia đời này nhìn người chuẩn nhất, nghe ngươi. Đi, thấy bọn nó đi. Đại gia rất có hào hứng, dẫn theo đại đao, chặt xong tiểu quỷ tử chặt tiểu quỷ, lão tử chính là chết đời này cũng đáng. Cứ như vậy, đại gia đi theo Diệp Phong cùng lão hoàng, tiến vào cơ xá. Trung quanh âm trầm, từng tia âm khí tán loạn, đâm vào trên thân người lạnh đến giống như là tiến vào động quật. Diệp Phong không để lại dấu vết, thôi động nội tức đem âm khí trung quanh bức lui. Đại gia, ta đi chỗ nào tìm chúng nó? Diệp Phong cười hỏi. Cái kia sân bóng rổ. Đại gia nghĩ nghĩ, nói, cái kia Hùng Hải tử thích nhất tại người khác chơi bóng rổ thời điểm đi quấy rối, ta nhiều lần ở nơi đó thấy hắn. Đáng tiếc ta thoáng qua một cái đi, nó liền chạy. Không bao lâu, hai người một quỷ đã đến sân bóng rổ, quả nhiên nghe được một trận hi hi ha ha thanh âm, còn kèm theo hai cái lớn thanh âm của người. Nhi tử thật tuyệt. Châu Châu thật lợi hại, đem cái kia vòng rổ đập. Bang. Vòng rổ vỡ vụn âm thanh âm vang lên, ngay sau đó là một trận tiếng cười. Lão bản, ngươi nhìn. Lao Hoàng chỉ. Diệp Phong thuận mắt nhìn đi, liền nhìn thấy hai lón một nhỏ ba đầu quỷ vật ngay tại sân bóng rổ chơi lấy đâu. Ba quỷ trên thân đều rách rưới, đầu góc đều có thể trông thấy, hiển nhiên chết rất thảm, trên người oán khí cũng không ít. Lao Hoàng, đem sân bóng rổ vây quanh, làm được a? Diệp Phong hỏi. Vấn đề nhỏ. Lao Hoàng cũng liền phất phất tay, một cỗ vô hình âm khí đem sân bóng rổ bao phủ, bên trong ba đầu quỷ vật còn không có phát giác. Dù sao, thực lực cách xa. Lão bản, làm xong. Lao Hoàng nói, bọn chúng chạy không ra được. Vậy là được. Lao đầu có chút chấn kinh, ngươi liền phất phất tay, xong việc. Nhìn xem rất giống lừa đảo a. Ta là chuyên nghiệp. Diệp Phong chân thành nói. Cũng đúng. Đại gia gật gật đầu. Đi, qua đi. Diệp Phong một cước đạp sân bóng rổ cửa, liền như vậy thoải mái đi vào. Vương lão đầu. Ba đầu quỷ vật lập tức đầu quay lại 180 độ, trực câu câu nhìn chằm chằm ba người, cuối cùng ánh mắt rơi vào đại gia trên thân. Lão bất tử, ngươi tại sao lại tới? Đầu kia nam quỷ khặc khặc cười một tiếng. Ba người các ngươi quỷ đồ vật, chết cũng đã chết rồi còn huyên náo hàng xóm không bình yên, tin hay không lão tử một đao chặt chết các ngươi. Lão đầu chợt quát một tiếng, thấy cảnh này thế mà không có có sợ hãi. Diệp Phong ở một bên xách một tiếng, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi a. Cái này trong lòng tổ chất. Bội phục. Xuy. Nam quỷ trong miệng phát ra một tiếng chế giễu, ta liền thích ngươi làm không xong ta, lại không có biện pháp bắt ta loại vẻ mặt này. Chém chết ta. Đến a, ngươi đến a. Nam quỷ biểu lộ rất thiếu đánh. Lão già chết tiệt, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Nữ quỷ cũng rất không khách khí, nói ra, đừng tưởng rằng mang theo hai người trợ giúp, liền có thể vậy chúng ta thế nào. Chúng ta thế nhưng là quỷ nha. Hùng Hải tử ôm bóng rổ, con mắt ung ngủ cục tại ba trên thân người chuyển, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Diệp Phong trên thân. Ba ba mụ mụ, đại ca ca giải cái này đẹp trai, ta muốn hắn chơi với ta, một mực tại nơi này chơi với ta. Lao Hoàng phốc phốc một tiếng cười. Đồ rác rưởi, ngươi thật là biết chọn a. Chương 182, đại gia chiến sống quỷ. Hùng Hải tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong tay bóng rổ vô tự vớt, phát ra trận trận tiếng cười. Vốn nên là tính trẻ con chi cười, nhưng bây giờ nghe âm trầm, để cho người ta không rét mà run. Lão Hoàng một điểm không hoảng hốt, bình chân như vậy. Ngay tại trận cái này ba cái đầu quỷ, lão bản một cái ngón tay liền có thể bóp chết. Ngược lại là đại gia có chút khẩn trương, gắt gao nắm chặt bao vải lấy đại đao, một cái không thích hợp liền muốn đánh chết trước mắt cái này nhóc con. Đại gia, bình tĩnh. Lão Hoàng vỗ vỗ đại gia cánh tay, nhỏ giọng nói ra, lão bản lợi hại đâu? Ta nhìn xem liền tốt. Đại gia gật gật đầu, đem lòng tay ra. Tiểu tử, ngươi không có có nghe hay không? Nam quỷ một mặt tát tướng, nhìn xem Diệp Phong, nhi tử ta để ngươi cùng hắn chơi. Lỗ thai được sao? Nữ quỷ cũng ở một bên phụ họa. Bọn chúng ỷ vào mình bây giờ là quỷ, muốn làm ỷ thì làm. Nha, ngươi muốn làm sao chơi? Diệp Phong nhún nhún vai. Theo giúp ta chơi bóng. Hùng Hải tử lung lay trong tay bóng rổ, nói ra, nếu như ngươi thua, ta liền ăn ngươi một đầu ngón tay. Nếu như ngươi thắng, ta liền ăn ngươi hai đầu ngón tay. Có phải hay không rất thú vị a? Hùng Hải tử cười u ám. Có ít người, bẩm sinh chính là xấu loại, cùng tuổi tác không quan hệ. Làm người thời điểm, còn nhỏ tuổi, còn có chút ít kiêng kỵ, hiện tại làm quỷ mặt tác liền bạo lộ ra. Nói đến, nếu không phải nó cha mẹ hại lo sự tình làm lớn chuyện, một mực ngăn cản, cái này Hùng Hải tử đoán chừng đã đem cư xá người làm không biết. Rất thú vị. Diệp Phong gật gật đầu, ngoắc ngoắc ngón tay, đến, ta chơi với ngươi. Hắc hắc. Hùng Hải tử đem cầu ném cho Diệp Phong, ngươi trước ném rổ. Diệp Phong một thanh tiếp nhận bóng rổ, điên điên, đồng nhiên nói ra, trận banh này không được, ta đổi một cái như thế nào? Đổi cái gì? Đổi cái này. Diệp Phong trực tiếp đem trong tay bóng rổ bóp nát, sau đó nhoáng một cái, một viên tràn ngập lực lượng đáng sợ băng cầu liền xuất hiện Diệp Phong trong tay. Đường kính chỉ có 1 mét. Đây là Diệp Phong tận lực khống chế kết quả, nện vào hoa hoa thảo thảo sẽ không tốt. Mẹ, ta không chơi. Hùng Hải tử gấu, có thể tuyệt không đốc, xem xét cái này băng cầu liền tư thế không đúng, kêu khóc chạy hướng hai đầu quỷ vật. Có thể Diệp Phong sẽ không bỏ qua nó. Băng cầu trực tiếp đập tới. Thổi phun một tiếng, Hùng Hải tử trực tiếp xẹp, biến thành không có ý nghĩa kinh nghiệm, chính là đơn giản như vậy thô bạo. Hai đầu quỷ vật thậm chí đều chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn trước mắt. Ngoa tào, người trẻ tuổi kia. Đại gia kinh ngạc, trong lòng tự nhủ tiểu hỏa tử thật không có lừa gạt mình a, thật đúng là Mao Sơn. Bất quá, không phải nói Mao Sơn những cái kia đạo sĩ đều là dùng phù chú sao? Được rồi, ta cũng không hiểu, ta cũng không hỏi. Nhi tử, hai đầu quỷ vật rốt cuộc mới phản ứng, thê lương gọi tiếng vang lên, âm khí chung quanh đều nồng đậm thê lương hô hô thổi mạnh âm phong. Cũng may lão hoàng đã sớm đem nơi này phong tỏa, cũng không ảnh hưởng bên ngoài. Ta giết ngươi. Hai đầu quỷ vật lao đến, bị Diệp Phong một thanh bàn tay trực tiếp vỗ bay ra ngoài, hai quỷ rốt cục ý thức được đá trúng thiết bản, xoay người bỏ chạy. Đáng kinh ngạc sợ phát hiện, tự mình thế mà không trốn thoát được. Đại gia, Diệp Phong quay đầu lại nói, muốn hay không hoạt động một chút? Ta. Đại gia ánh mắt bên trong lóe ra hưng phấn, tháo ra bao lấy đại lao vải, nói ra, thật là có điểm hoài niệm loại này cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Diệp Phong kỳ thật cũng liền vừa nói như vậy, vạn vạn không nghĩ tới đại gia hào hứng cao như vậy, nghĩ lại phản chính tự mình tại. Không ra được sự tình, dứt khoát để đại gia sung sướng. Đại gia, cái kia xem ngươi rồi. Diệp Phong lui sang một bên. Đại gia vung lên trường đao, quắc, yêu nghiệt, còn không thúc thủ chịu trói. Đây là hắn tại trong phim ảnh học, giờ này khắc này quát lên cảm thấy đặc biệt hợp với tình hình, lại phối hợp hắn một mặt chính khí. Thật là có như vậy điểm như thế. Giết hắn. Hai đầu quỷ vật kiêng kỵ Diệp Phong thực lực, có thể lúc này xem xét đối mặt mình chỉ là một người bình thường, lập tức ác tính nổi lên. Nhi tử đã không có, tự mình đại khái suất cũng phải ở ra rắm, không bằng lại chết một lần thời điểm, kéo cái đệm lưng. Hai vợ chồng một trái một phải, hóa thành hai đạo quỷ vụ hướng phía đại gia đánh tới, đại gia mặc dù niên kỷ không nhỏ vừa vặn tay mạnh mẽ đây. Trừng mắt, trường đao nhoáng một cái, trực tiếp tới cái hoành tạo thiên quân, phốc thử một tiếng đao liền chặt tại nam quỷ trên thân, nam quỷ kêu thảm một tiếng cánh tay trực tiếp bị tháo, rơi trên mặt đất khói đen bốc lên. Đại gia đao này thế nhưng là đi lên chiến trường, uống qua chân huyết, có thể nói là ngưng tụ đại lượng sát khí, có thể chặt tổn thương loại này tiểu quỷ, cũng không kỳ lạ. Đại gia thật là mạnh a. Lao Hoàng ở một bên cảm thán, cái này nếu là đổi thành người bình thường, mặc dù có lưỡi dao nơi tay, chỉ sợ cũng làm không được như vậy thông dòng, đối mặt quỷ vật công kích không chút nào mang tránh né. Có câu nói thế nào? Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Diệp Phong gật gật đầu, ánh mắt nhìn, đại gia tiếp tục cơ trường đao, vậy mà lấy sức một mình chém vào hai đầu quỷ vật liên tục bại lui. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào Lao Hoàng trợ giúp, hấp thu càng nhiều giặt quần áo ngưng châu lực lượng, Lao Hoàng đã nắm giữ một chút quỷ vực năng lực. Hai đầu quỷ vật thực lực bị hắn áp chế, ở chỗ này căn bản là không có cách thi triển ẩn thân quỷ thuật. Nếu không, bọn chúng hóa thành quỷ vụ hướng nơi hẻo lánh bên trong vừa chui, đại gia thật đúng là không làm gì được. Thoải mái, chém chết ngươi cái ba ba tôn. Khi còn sống liền làm yêu, chết còn làm yêu, đại gia ta hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Đại gia thanh âm trung khí mười phần. Đại đao vung vậy gọi là một cái lưu loát, thần kỳ nhất chính là, đại gia khí lực so với tuổi trẻ người còn muốn chân. Vung vậy lâu như vậy, thế mà không có kiệt lực dấu hiệu. Cuối cùng, hai đầu quỷ vật bị đại gia bước đến nơi hẻo lánh, đại gia chợt quát một tiếng, trực tiếp dùng đao chém đứt nam quỷ đầu. Nam quỷ nấc một tiếng, thân thể ngã trên mặt đất ngọn cụ tỏi. Mặc dù không thể kiếm được năng lượng, Diệp Phong cũng một điểm không đau lòng, tiểu quỷ này cống hiến năng lượng còn chưa đủ nhét cái răng. Đại gia như thế dữ dội biểu diễn, nhưng so sánh điểm tích lũy giá trị nhiều. Đại gia, đừng giết. Nữ quỷ rốt cục sợ hãi, thét chói tai vang lên. Giết. Đại gia giơ tay chém xuống, trực tiếp đem nữ quỷ chém chết, lúc này mới đem đao sử trên mặt đất, có chút thở dốc một hơi. Ôi, gia gia, mới như thế một hồi eo chân lại không được, nếu là đặt lúc còn trẻ ta còn có thể chặt tám cái. Diệp Phong nói đại gia ngươi cái này liền có chút vợ xéo lẹt, giống ngài cái tuổi này, đại đa số đều hoạt động không mở. Nào có ngươi như thế dữ dội. Đại gia cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay nói ra, thực không dám giấu giếm, ta tham quân trước đó tại núi Thanh Thành ở qua một đoạn thời gian. Có cái đạo sĩ cùng ta rất hợp ý, giao ta một môn dưỡng khí pháp môn, để cho ta siêng năng luyện tập. Không có luyện bao lâu, ta liền cảm giác đến khí lực của mình cùng sức chịu đựng có tăng trưởng, cho nên liền càng thêm khắc khổ, đến bây giờ mỗi thiên đô luyện. Diệp Phong xem như minh bạch. Đến, trước mắt cái này đại gia, cũng là có kỳ ngộ nam nhân. Chương 183, đại gia, chúng ta thành anh em kết bái không thích hợp a. Làm xong cư xá ba đầu quỷ vật, Diệp Phong liền mang theo lão Hoàng dẹp đường hồi phủ. Rời đi thời điểm, đại gia lưu luyến không rời, còn nói muốn cùng Diệp Phong bái cá biệt tử, dù sao hai người xem như cộng đồng tác chiến. Đại gia còn nói, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Chơi chính là nghĩa khí. Nhưng làm Diệp Phong dọa sợ, đại gia ngài từng tuổi này, cùng ta cùng chết. Thật được không? Không di chuyển được, không di chuyển được. Đại gia, hẹn gặp lại. Diệp Phong một đầu tiến vào năm lăng hồng quang, khoát khoát tay. Tiểu hòa tử, thường tìm đến đại gia chơi a. Đại gia phất phất tay, miệng bên trong còn ngậm một cây mềm bên trong. Các loại năm lăng hồng quang đi xa, đại gia mới cười hắc hắc, âm thầm nói, tiểu tử này, rất không bình thường đây này. Tiền hữu đạo ánh mắt không tệ lắm. Nói xong, liền phối hợp trở lại bảo an đình, vẻ vải đánh lên ngủ gật. Cục trưởng, chúng ta có đội viên mất tích. Trần Thục Linh xông vào văn phòng, thanh âm có chút lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Vương Chính Phong mày nhăn lại. Hẳn là lên quỹ xe buýt. Trần Thục Linh xuất ra một cái máy đọc thẻ, ấn xuống chốt mở, bên trong đứt quãng truyền xuất ra thanh âm, báo cáo tổng bộ, phát hiện quỹ xe buýt tung tích. Chúng ta vị trí hiện tại tại đảo Nguyên Đường. TTT. TTT. Một trận tạp âm về sau, liền không tiếng thở nữa. Ngươi lập tức phái người tới. Vương Chính Phong mở miệng. Quỹ xe buýt vô cùng nguy hiểm, cái này hai tên đội viên thực lực cũng không rất mạnh, nếu như bị kéo đi lên vô cùng có khả năng chê. Nhất định phải lập tức tìm tới chiếc kia quỹ xe buýt, đem bọn hắn cứu trở về. Dỗ. Trần Thục Linh gật gật đầu, lại hỏi, Diệp tiên sinh bên kia? Lập tức thông chi Diệp tiên sinh. Vương Chính Phong nói. Chuyện này thế nhưng là phía trên mở miệng, một khi có cường đại quỷ vật tung tích, liền phải phối hợp Diệp Phong tìm kiếm. Vạn vạn chỉ hoãn không được, mà lại, đây cũng là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Nói thực ra, từ khi Diệp tiên sinh xuất thủ về sau, Kim Lăng Linh dị áp lực nhỏ rất nhiều. Rõ. Trần Thục Linh vội vã rời đi, kêu mấy tên đội viên một bên hướng đảo Nguyên Đường đuổi, một bên cho Diệp Phong gọi điện thoại. Uy. Diệp Phong đang định về nhà trọ, không nghĩ tới Trần Thục Linh gọi điện thoại đến đây. Diệp tiên sinh, quỷ xe buýt xuất hiện, địa chỉ tại đảo Nguyên Đường, chúng ta ngay tại hướng bên kia đuổi. Trần Thục Linh ngữ tốc nhẹ nhàng. Ta đã biết. Diệp Phong cúp điện thoại, để lão Hoàng hướng đảo Nguyên Đường đi. Hai nhóm người cơ hồ là cùng một thời gian đến, Trần Thục Linh bên kia cũng là người quen cũ, trừ hắn ra còn có Cuồng Lang Mây người. Diệp tiên sinh. San quỷ cục người đối Diệp Phong rất tôn kính, thấy lão Hoàng cũng không có cái gì thần sắc kinh ngạc, đều là lão quen quỷ. Ờ mi. Diệp Phong gật đầu, xem như bắt chuyện qua, Trần đội trưởng, tình huống như thế nào? Chúng ta có hai tên đội viên lên quỷ xe buýt, hiện tại liên lạc không được. Trần Thục Linh chỉ bên cạnh trạm rừng, trên đó viết đảo Nguyên Đường đứng vài cái chữ to, cũng không biết có phải hay không là bởi vì bóng đêm nguyên nhân. Mây chữ này bây giờ nhìn lại các vị âm trầm. Quỷ xe buýt tuyến đường thăm dò rõ ràng sao? Diệp Phong lại hỏi.
Cái này?
Trần Thục Linh lắc đầu, nói ra, quỷ xe buýt một mực hành tung bất định, cũng không có cụ thể tuyến đường. Chúng ta còn không có nắm giữ quy luật. Diệp Phong trong lòng tự đủ, đây chẳng phải là chỉ có ở chỗ này đợi uổng công. Có thể chờ hay không đến, còn chưa nhất định đâu. Trần Thục Linh cũng biết Diệp Phong đang suy nghĩ gì, vội vàng lại nói, hôm nay có chút kỳ quái, ngoại trừ cái này hai tên đội viên bên ngoài, còn có những người khác cũng nhìn thấy quỷ xe buýt. Bọn chúng tối nay hoạt động rất tấp nập. Nói không chừng quỷ xe buýt còn sẽ xuất hiện. Diệp Phong gật gật đầu, tại bốn phía nhìn một chút, không thể không nói quỷ này xe buýt có ít đồ, những nơi đi qua thế mà không có một chút âm khí lưu lại. Cho dù là tự mình lái linh đồng, thế mà cũng vô pháp phát giác. Cứ làm như vậy chờ lấy cũng không phải biện pháp a. Diệp Phong nói. Đang nghĩ ngợi, Trần Thục Linh tiếp điện thoại, vui vẻ nói, Diệp tiên sinh, có biến. Đội viên của chúng ta phát hiện quỷ xe buýt tung tích. Hắn là hướng phía đảo suối đường tới. Diệp Phong có chút kinh ngạc, xem ra chính mình vận khí không tệ, hắn nhìn xem chúng quanh cao lớn thô kệch săn quỷ cục thành viên. Nhìn nhìn lại quỷ khí âm trầm lão hoàng. Nhiều người như vậy thực sự quá chói mắt, vạn nhất quỷ xe buýt nhìn ra không thích hợp, trực tiếp một cước chân ga chạy còn thật phiền phức. Lão hoàng, ngươi đem bọn hắn mang về, chúng ta tại chỗ này đợi. Diệp Phong nói.
Tốt.
Lão hoàng duy Diệp Phong là tử. Diệp tiên sinh, ta đi theo ngươi. Trần Thục Linh tiến lên một bước, nói ra, chúng ta có đội viên tại quỷ xe buýt bên trên, mà lại thực lực của ta cũng có tiến bộ, có thể giúp ngươi chia sẻ một chút.
Được thôi.
Diệp Phong gật gật đầu. Còn lại đám người cũng không dám ngô nghịch Diệp Phong ý tứ, từng cái tiến vào năm lăng hồng quang, biểu lộ gọi là một cái không tình nguyện. Diệp tiên sinh, ta cũng nghĩ đi. Cùng lang khóc chít chít.
Xéo đi.
Diệp Phong khoát khoát tay, nói ra, liền ngươi cái kia hung thần ác sát bộ dáng, một hồi đừng đem ta ác quỷ hủ chạy.
Nha.
Cùng lang ủy khuất vô cùng.
Xấu xí lại không phải lỗi của ta.
Ta cũng không muốn a. Lão hoàng một cước chân a, rất nhanh liền biến mất không thấy ý nữa, lớn như vậy nhà ga chỉ còn lại Diệp Phong cùng Trần Thục Linh hai người. Nhìn nhau không nói gì.
Diệp tiên sinh, chuyện lúc trước.
Trần Thục Linh lấy dũng khí, nghĩ giải thích một chút, có thể lại không biết nên giải thích thế nào, nói được nửa câu mặt liền đỏ lên. Nghĩ đến tự mình ngay lúc đó cử động, Trần Thục Linh đều nhanh không đất dung thân.
A,
nhưng thật ra là cái ngoài ý muốn, lúc ấy ta nhìn ngươi cùng Phương Tâm Di đánh đến rất hùng, liền dội cho ngươi một mặt, không có ý tứ a. Diệp Phong kỳ thật cũng có chút chột dạ, đều do Tiền Hữu Đạo, con chó kia nói rất hư, thế mà không nói với mình sắc dục chi khí sự tình. Kém chút bị Trần Thục Linh sinh nào. Lúc đầu Diệp Phong không muốn nhắc lên, có thể Trần Thục Linh chủ động nói tới, Diệp Phong ngược lại là có chút lúng túng. Vội vàng che lấp một chút. Ta Diệp mỗ người, cũng không có động tới ngươi một sợi lông, về phần thấy cái gì, vậy liền không được biết rồi. Trần Thục Linh trong lòng dâng lên một cô ấm áp, còn tưởng rằng Diệp Phong sợ tự mình xấu hổ, giải trí chính mình.
Kia cái gì?
Diệp Phong vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi, Kim Quang tự sự tình, có cái gì tiến triển sao? Kim Quang tự lôi điện, tới kỳ quặc. Đám gia hỏa này cũng không biết trêu chọc ai, chậc chậc, trực tiếp lôi điện tài điện.
Bá khí a.
Không biết. Trần Thục Linh lắc đầu, nói ra, chuyện này đã dừng ở đây rồi. Cục trưởng nói Vân Thành chủ chùa bên kia cũng không có ý định truy cứu.
Nha.
Diệp Phong cũng biết, Vân Thành bên kia là Kim Quang tự chủ chùa, nghe nói cao thủ như Vân, Châu Phê dỗ rảnh. Đám kia con lửa chọc thế mà nhịn được, trực tiếp mặc kệ. Vân Thành bên kia cũng xảy ra chuyện. Trần Thục Linh nhịn không được mở miệng.
A.
Diệp Phong có chút ngộng, cũng bị lôi cày.
Không phải.
Trần Thục Linh lắc đầu, nghe nói bị người đánh lên núi cửa, ngay cả xá lợi tháp đều dâm nát, ta đoán chừng bọn hắn là kiêng kỵ người kia, cho nên mới không dám truy cứu tiếp. Chương 184, đánh ta thận chủ ý. Nó bất tử ai chết. Đoán chừng đám kia con lửa chọc làm chuyện thất đức nhiều lắm.
Diệp Phong mở miệng.
Nghe nói Vân Thành Kim Quang tự tổng thể thực lực không yếu, thế mà bị một người trực tiếp đẩy lên đi.
T.
Vị kia dũng sĩ thực lực rất mạnh a. Tương lai có cơ hội, nhất định phải quen biết một chút, nói không chừng còn có thể uống một trận lớn rượu đâu. Diệp Phong lại hỏi thăm một chút chi tiết, đáng tiếc Trần Thục Linh biết đến cũng không nhiều, hai người một bên trò chuyện, nơi xa bỗng nhiên phóng tới hai đạo ngọn đèn hôn ám.
Đến rồi.
Trần Thục Linh thần sắc siết chặt, vội vàng hướng phía ánh đèn phương hướng nhìn lại.
Nơi xa,
một cỗ xe buýt chậm rãi hướng phía bên này lái tới. Đèn xe mặc dù lờ mờ, nhưng cũng có chút trở ngại tầm mắt của người, Trần Thục Linh mở to hai mắt nhìn cũng không nhìn thấy người trong xe, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy đầu xe lẻ dê phát ra hừng quang.
18.
18 đường xe buýt. Quỷ dị nhất chính là, xe buýt tựa như là tung bay ở trên đường lón, thế mà không có nửa điểm tiếng vang. Mà lại, Trần Thục Linh cũng không có cảm giác được âm khí. Trong nội tâm nàng khẩn trương hơn. Thực lực của mình gần nhất trưởng thành không ít, thế mà cũng vô pháp phát giác được quỷ xe buýt âm khí sao?
Diệp tiên sinh.
Trần Thục Linh nhỏ giọng mở miệng.
Ngươi làm gì?
Diệp Phong gặp nàng một mặt khẩn trương, có chút buồn bực.
Quỷ xe buýt tới.
Trần Thục Linh nói.
Cái kia a.
Diệp Phong chỉ 18 đường xe buýt, im lặng nói, đó chính là bình thường xe buýt.
Ngậy.
Trần Thục Linh sững sờ, lại nói, không có tiếng. Diệp Phong im lặng nói, Trần đội trưởng, ngươi quá khẩn trương.
Kia là tàu điện.
Dứt lời, xe buýt khoảng cách tới gần chút, Trần Thục Linh quả nhiên nghe được tàu điện đặc hữu vù vù âm thanh, biểu lộ gọi là một cái xấu hổ. Ám đạo tự mình quả nhiên quá khẩn trương. Cũng may Diệp tiên sinh cũng không có tiếp tục rêu cọt chính mình ý tứ. 18 đường xe buýt sắp vào trạm, lái xe đại ca còn hỏi bọn hắn có đi hay không, cái này đứng rất vắng vẻ không ngồi hắn chiếc xe này coi như khó khăn. Diệp Phong cự tuyệt, nói còn muốn đang chờ đợi. Lái xe đại ca nhìn lướt qua Trần Thục Linh, lại nhìn xem Diệp Phong, lập tức lộ ra một cái dây hiệu tiêu dung.
Tiểu hòa tử, cố lên.
Nói xong, một cước chân ga xuống dưới. Nhà ga lại rơi vào trầm mặc, hai người sóng vai đứng ở nơi đó, ai cũng không nói gì,
bầu không khí ngược lại có vẻ hơi quái dị. Bất quá, phần này không khí quái dị rất nhanh liền bị đánh vỡ. Một cỗ không biết từ nơi nào gầy ra tới âm phòng, để Trần Thục Linh giật cả mình, biểu lộ khẽ run lên. Lần này, nàng có thể xác định, quỷ xe buýt thật tới. Hai đạo mở tối ánh sáng, bắn đi qua, một cỗ xe buýt lung la lung lay xuất hiện tại hai người cuối tầm mắt. 44 đường. Cái này không quá may mắn tuyến đường, biểu thị quỷ xe buýt thân phận. Trần Thục Linh âm thầm nắm nắm đấm. Chó khẩn trương. Diệp Phong đè lại tay của nàng, nói khẽ, quỷ xe buýt rất giàu hoạt, một khi phát giác có dị thường liền sẽ biến mất. Chúng ta nhất định phải lên đi. Trần Thục Linh gật gật đầu, buông lòng tay ra. Rất nhanh, 44 đường xe buýt cập bờ, hai người cái này mới nhìn rõ ràng, chiếc này cái gọi là xe buýt, lại là dùng vòng hoa giấy. Phía trên là xanh xanh đỏ đỏ đồ án, thậm chí có thể nhìn thấy bánh xe cốc bên trên trúc miệt. Chiếc xe này là thổi qua tới, xuyên thấu qua giấy cửa sổ, trên xe buýt đã có không ít người, có thể những người kia tựa như là thi triển định thân pháp, không lúc đích, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ. Kẹt kẹt. Cửa xe run run rẩy rẩy mở ra, một cái sắc mặt xanh đen trung niên nhân quay đầu nhìn xem hai người, còn có hai cái vị trí, có đi hay không? Hắn hỏi. Đi. Diệp Phong gật đầu. Lái xe trên mặt kéo ra một cái tươi cười quái dị, khàn khàn nói, lên xe đi. Diệp Phong lôi kéo Trần Thục Linh, trực tiếp lên xe, dưới chân dẫm lên chính là giấy toa xe, mềm nhũn. Là bọn hắn. Trần Thục Linh vừa lên xe, liền thấy toa xe hàng cuối cùng ngồi hai người, ánh mắt ngốc trệ giống như cái xác không hồn. Đúng là mình đồng liêu. Đừng lộ ra. Diệp Phong âm thầm méo một cái tay của nàng. Đầy đủ mà. Lái xe miệng bên trong gạt ra thanh âm có chút hưng phấn, lập tức đóng cửa, cỗ xe lại bắt đầu chậm rãi hướng phía trước. Hai vị, mua vé. Một cái người bán vé đi tới, nhìn mình chằm chằm. Niên đại gì, còn có người bán vé? Không đều là tự mình bỏ tiền sao? Diệp Phong đoán chừng nói. Hắc hắc. Chúng ta đây là kiểu cũ xe buýt, chỉ có thể nhân công vé. Người bán vé nói. Cái dám người công vé, rõ ràng là quỷ công vé. Diệp Phong trong lòng nhịn không được nhả ránh. Đến trạm cuối cùng bao nhiêu tiền? Diệp Phong hỏi. Hai nguyên. Người bán vé nói. Nha. Diệp Phong lấy ra một trương 5 nguyên tiền mặt, đưa tới. Có thể người bán vé một mực không có tiếp, chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Loại này tiền mặt, chúng ta không thu. Người bán vé âm hiểm mà nói. Không thu. Vậy ngươi phạm pháp. Diệp Phong nói. Hắc hắc. Chúng ta chỉ lấy loại này. Người bán vé lấy ra một tờ giấy vàng làm minh tệ, lung lay. Trên người ngươi làm sao còn mang theo minh tệ? Diệp Phong cố ý chấn kinh, nói, mẹ ngươi chết rồi. Người bán vé một mặt nộ khí, khẽ nói, lên chiếc xe này, liền phải đưa tiền. Đã các ngươi hai cái không có tiền, vậy chỉ dùng thứ ở trên thân chống đỡ tiền xe đi. Làm sao cái chống đỡ pháp? Diệp Phong hỏi. Thận của các ngươi, hai viên vừa vặn. Người bán vé nhịn không được liếm liếm khóe miệng. Vậy không được. Diệp Phong tranh thủ thời gian che eo của mình tử, nói ra, ta cái này sắt thận còn chưa bao giờ dùng qua đâu. Người chuyển sang nơi khác. Ruột thưa thế nào? Phốc phốc. Trần Thục Linh vốn là còn điểm khẩn trương, bị Diệp Phong như thế một trận nói, lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Đáng tiếc trong xe người cũng không có động tĩnh, chỉ có lái xe có chút nghiêng đầu, nhìn thoáng qua lại xoay trở về. Cái này có thể không phải do ngươi. Người bán vé gọi là một cái khi a, trong lòng tự nhủ người này làm sao như thế ra đâu, còn ruột thừa. Cái kia phá ngoạn ý mà người nào thích ăn ai ăn. Dù sao ta không ăn. Ngươi làm quỷ bao lâu? Ăn mấy cái thận. Diệp Phong đống nhiên mở miệng. A. Người bán vé một mặt ngộng, sau đó kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, ngươi là ai? Ta là ba bà của ngươi. Phi. Ta không có ngươi dạng này bẩn thỉu nhi tử. Diệp Phong một cái nổ lên, trực tiếp đầu gối đè vào người bán vé cái cằm, người bán vé ngao một tiếng liền bay ra ngoài. Cái cằm đều nát. Bất quá còn không có treo, nằm trên mặt đất bay nhảy đầu. Tiếng thắng xe vang lên, âm khí chung quanh nồng sôi trào lên, lái xe đã rời đi chỗ ngồi, con mắt cũng biến thành lục sắc hiện ra hung quang. Đại lượng âm khí hướng phía hai người quét sạch. Loại tình huống này, Trần Thục Linh phản ứng không khẩn trương, dù sao cũng là đi qua tướng quân mộ, nơi đó âm khí mới gọi kinh khủng. Diệp tiên sinh, không phải nói điệu thấp làm việc sao? Trần Thục Linh nhịn không được hỏi. Ta đổi chủ ý. Diệp Phong ngón tay bóp ba ba vàng, khẽ nói, thế mà đánh ta thận chủ ý, nó không phải ai chết.